gia đình là quê hương vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Dạ thưa quý vị thính giả, trong chương trình Mái ấm gia đình lần trước khi mà nói về đề tài thuận vợ thuận chồng tác cạn Biển Đông thời nay, thì Thanh Ngôn đã nhận được một số tin nhắn của quý vị thính giả cảm thấy tâm đắc với những chia sẻ của tiến sĩ Cường Lã, bởi vì anh đã dẫn chứng những số liệu rất là thực tế từ các nghiên cứu và từ đó thì gợi ra những cái cách thiết thực để mà các cặp đôi có thể áp dụng để mà giữ lửa cho cuộc sống hôn nhân của mình. Và cũng theo yêu cầu của thính giả thì hôm nay tiến sĩ Cường Lã sẽ nói về các giải pháp cụ thể để mà ai cũng có thể áp dụng được trong cuộc sống hôn nhân của mình, nhất là trong cái giai đoạn mà hai vợ chồng mà mới vừa có con nhỏ. Dạ, Thanh Ngôn ơi, xin chào anh Cường ạ.
Xin mến chào Thanh Ngôn, cũng như là xin kính chào quý vị khán thính giả hiện đang nghe đài SBS trên làn sóng của đài, cũng như trên Internet.
Dạ, khi mà nói về hôn nhân gia đình đó thì Thanh Ngôn tin rằng cặp đôi nào cũng trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Có thể nói là yêu lắm, thương lắm, nhưng mà cũng lắm lúc là giận hờn rồi trách móc đủ thứ hết. Nhất là khi mà có thêm thành viên mới, một em bé mới chào đời. Và Thanh Ngôn nhớ là anh Cường cũng như là nhiều người khác nói là dù thế nào thì vợ chồng cũng phải là cố gắng tôn trọng nhau, rồi chia sẻ, rồi giữ cái mối quan hệ tốt đẹp bền lâu với nhau. Nhưng mà đó là nói lý thuyết chung chung thôi. Còn riêng anh Cường thì anh có một số cái gợi ý, một số hành động cụ thể nào không ạ?
Thì mình sẽ gợi ý một vài cái thực hành cho các cặp đôi nhé. Cái việc đầu tiên là các cặp vợ chồng có thể thực hành công nhận sự đóng góp của nhau. Bởi vì rõ ràng là nhiều khi người phụ nữ họ phải mất đi việc làm để ở nhà chăm con, mà cái sự ghi nhận ở người bạn đời nó yếu thì cũng làm cho người ta cảm thấy không được hạnh phúc ở trong sâu thẳm. Thứ hai là phải hiểu là khi mà ở nhà chăm em bé đấy và làm việc nhà ấy, là người phụ nữ họ mệt mỏi hơn rất nhiều so với lại họ đi làm ở bên ngoài. Cho nên họ rất mong có được cái cơ hội để họ nghỉ ngơi. Như vậy nếu như người chồng, người cha tâm lý ấy, thì về tạo cho vợ, chia sẻ cho vợ để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở đây thư giãn không chỉ về mặt thể xác đâu, còn thư giãn cũng về mặt tinh thần nữa, còn đi ra ngoài kết nối giao lưu. Vì khi ở nhà chăm con nhiều khi cũng bị mất rất nhiều các cái kết nối ở bên ngoài. Rồi đôi khi có những cái chuyện rất là đơn sơ thôi, giản dị thôi, là hãy quan tâm xem là một ngày của người kia diễn ra nó như thế nào. Hỏi em ơi thế hay anh ơi, hôm nay ở sở anh có gì vui không? Hôm nay em ở nhà chăm con thì có điều gì hay không thì kể cho anh nghe đi. Những cái lời hỏi han rồi quan tâm nó cũng là một niềm động viên rất là gắn kết giữa hai vợ chồng. Một cái điều nữa mà mình cũng mới đọc được trên một cái quyển sách, nó có tên là The Burnout. Người ta nói rằng là hai vợ chồng nên thường xuyên hôn nhau vào trước khi ra khỏi nhà, rồi khi gặp gỡ nhau khi trở về nhà thì phải hôn 6 giây. Chứ không phải chỉ chạm mỗi cái môi vào nhau cái, hoặc là vào má, hoặc là vào mắt, vào trán là xong, mà phải 6 giây thì mới truyền được cái năng lượng tích cực. Và hãy ôm nhau đủ 20 giây các bạn ạ. Ôm phải đủ 20 giây nó mới truyền được hơi ấm, nó mới truyền được cả tình cảm sang, chứ không phải là một cái ôm trong vội vã. Và sau khi quan hệ tình dục, sau khi mặn nồng với nhau, hai vợ chồng nên nằm ở bên nhau, tâm sự với nhau 6 phút. Thì nó đấy chính là những cái khoảng thời gian vàng để nó giúp gắn kết hai vợ chồng. Xin nhắc lại nhé, hôn 6 giây, ôm 20 giây và nằm bên nhau sau khi ân ái 6 phút. Rồi thêm một cái gợi ý nữa là chúng ta hãy dám nhận trách nhiệm làm một cái nhiệm vụ nào đó trong gia đình. Đó, chủ động mình nhận lãnh một cái trách nhiệm làm một cái việc gì đó, có nghĩa là nó sẽ có thêm cả gánh nặng ở trong đó. Gánh nặng đây là nó sẽ về tâm lý. Ví dụ như là nói là anh đi thay tã cho con đi. Anh, cái việc thay tã là việc của anh. Việc thay tã là việc của ông chồng chẳng hạn, là mình phải nghĩ cả cái việc là cái tã nào của con nó phù hợp với cái da của con, nó bán ở đâu, phải đi mua vào lúc nào, nó giảm giá vào ngày thứ bao nhiêu, và con thì thường hay cần phải thay tã vào cái thời điểm nào trong ngày. Những cái chi tiết nhỏ nhặt đó nó không phải chỉ đơn thuần là vợ bảo anh đi thay tã rồi mình vào thay, bảo anh làm xong rồi, anh việc của anh em giao xong rồi, không phải. Nó là cả một chuỗi suy nghĩ, nó có cả sự chuẩn bị về cái hành trang tâm lý ở trong đó. Rồi cái nữa là gì? Ở trong gia đình phải có một cái quỹ chung để chi tiêu cho cái việc sinh hoạt gia đình, thì cả vợ cả chồng phải đều được cái sự tiếp cận đó, chứ không phải là chỉ có một người được tiếp cận, người kia thì không. Cái này nó thuộc dạng là vi phạm về bạo hành về mặt tài chính nếu như cả hai không được tiếp cận. Rồi một cái nữa là gì? Ông chồng hay bà vợ đừng nghiễm nhiên coi cái việc nhà là việc của người kia. Nhiều khi mình cứ nghiễm nhiên coi là cái việc về nhà là đâu vào đó, con là phải ngoan, phải ngủ, phải chơi. Cái đó là một cái lỗi thời rồi các quý vị ạ. Và xin nhắc lại với quý vị rằng là quan trọng là cả hai vợ chồng phải ngồi xuống để trao đổi rõ ràng về cái vấn đề này. Tìm ra cái gì là cái thứ phù hợp đối với gia đình mình, cả hai phải cố gắng công nhận và trân trọng cái sự đóng góp của nhau. Và khi nói về bình đẳng, không có nghĩa rằng là 5 cộng 5 là bằng 10, mà đôi khi 4 cộng 6 nó cũng vẫn bằng 10. Quan trọng là hai bên đều phải nói ra và đồng ý và thấy thoải mái và ghi nhận cái sự vất vả cố gắng của nhau. Thì đó là một vài cái chia sẻ để giúp đỡ cho một cái gia đình có được cái mối quan hệ lành mạnh.
Dạ đúng là có rất là nhiều điều mà cả hai bên đều phải cố gắng, chứ không phải là giống như là trò chơi kéo co mà nếu dồn về một bên thì bên kia sẽ ngã thôi. Nhưng mà dù cố gắng như thế nào thì các cặp vợ chồng đều có thể xảy ra những cái căng thẳng, thậm chí là xung đột luôn, nhất là khi mà có thêm em bé đó. Dạ, Thanh Ngôn thấy là không ít cặp đôi đã cãi vã rất là nhiều, nhưng mà trái lại thì cũng có những cặp là chọn cái giải pháp là im lặng chẳng hạn. Và với những gì mà anh Cường đã trải qua cũng như là anh đã học hỏi được thì anh có thể gợi ý các giải pháp nào để mà tránh hoặc là giảm xung đột giữa hai vợ chồng không ạ?
Điều đầu tiên là phải hiểu rằng xung đột nó là một cái thử thách trong bất kể một gia đình nào. Các cụ có nói là bát đũa nó cũng còn xô nhau cơ mà, đúng không? Vậy nên là không thể tránh khỏi được. Cái quan trọng là cái cách chúng ta ứng xử với lại những cái xung đột như thế nào. Thì cái điều đó chúng ta phải học. Trước tiên ấy, khi mà ở Úc ấy, là chúng ta cần phải ý thức rất rõ ràng đâu là cái ranh giới của những hành vi được chấp nhận và đâu là cái ranh giới của hành vi không được chấp nhận. Hai vợ chồng phải nói ra cái chuyện này. Nói ví dụ thế này nhé, đối với nhiều gia đình ấy, họ to tiếng chẳng hạn, đối với nhiều gia đình to tiếng là cái chuyện rất bình thường, bởi vì là đấy là cách họ giao tiếp, ai cũng nói phải nói rất là lớn tiếng thì người kia mới cảm thấy bình thường. Nhưng đối với một số gia đình ấy, nói lớn tiếng ấy, nó như là một cái sự xúc phạm ấy, cảm thấy nó chối tai, nó khó nghe, thì hai bên phải biết rằng là tới cái ranh giới nào là ranh giới không chấp nhận được. Rồi đôi khi hai vợ chồng giận nhau nhé, nhiều bà hay áp dụng cái chiêu là chơi chiến tranh lạnh, đặt một cái gối ôm nằm giữa để đứa con nằm giữa, ông không được động vào người tôi đó. Tất nhiên là khi mà chúng ta ân ái, chúng ta phải được sự đồng ý của cả hai bên. Nhưng nếu tình trạng mà chiến tranh lạnh nó kéo dài đấy, hoặc một bên cố gắng làm lành và bên kia cứ làm căng á, thì nhiều khi Việt Nam mình có câu là già néo nó đứt dây, có nghĩa là chúng ta làm cho vấn đề nó thêm nghiêm trọng. Vậy cũng phải thỏa thuận với nhau là nếu như chiến tranh lạnh mà nó xảy ra thì bao lâu thì chúng ta nên làm hòa, và khi một người khác nhận lỗi lên tiếng thì bên kia cũng nên tạo cơ hội để cho đối phương có cơ hội hàn gắn, thay vì kéo dài nó làm trầm trọng vấn đề. Một cái nữa là gì? Tức giận ấy thì là một cách chúng ta biểu lộ cảm xúc của mình, nhưng mà tức giận thì chúng ta có thể thông cảm được. Nhưng nếu tức giận mà nó gia tăng, mà nó leo thang thành bạo lực thì đó là hành vi không thể chấp nhận được ở xã hội Úc, và đó coi là hành vi bạo hành. Nên nhớ, bạo hành ấy không chỉ đơn thuần là dùng chân dùng tay, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đó là bạo hành về mặt thể chất. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng còn có những loại bạo hành khác, như là bạo hành về tâm lý này, bạo hành về tôn giáo này, ví dụ như là ép người kia không được đi thực hành tâm linh của mình này, thì đó là bạo hành về mặt tôn giáo. Bạo hành về mặt tài chính, không được tiếp cận đến tài chính. Bạo hành về xã hội, nhiều ông đón vợ sang bên này, sợ vợ đi ra bên ngoài gặp người nọ người kia, không cho vợ đi học tiếng Anh, không cho vợ đi học lái xe, đó là bạo hành về mặt xã hội. Rồi ngoài ra thì còn có cái bạo hành về mặt tình dục nữa. Nếu như một trong hai bên mà không đồng ý để mà bắt đầu quan hệ tình dục mà bên kia cố tình, thì ngay kể cả là vợ là chồng thì vẫn bị quy vào tội xâm hại tình dục. Như vậy thì trở lại là chúng ta có thể thể hiện sự tức giận, nhưng chúng ta không được vượt qua ranh giới để biến nó thành bạo lực. Vậy khi nhận thức sự khác biệt giữa tức giận và bạo lực, nó giúp rất nhiều để việc ngăn chặn những cái hành vi không được chấp nhận và tránh nó xảy ra khi gặp xung đột. Có một số cách tích cực ấy, giúp quý vị để giải quyết xung đột. Tốt nhất ấy, là cả hai nên ngồi xuống nói chuyện để xem phối hợp thế nào với nhau trước những cái thay đổi mới trong cái mối quan hệ của mình. Trước khi em bé ra đời thì hai vợ chồng nên ngồi xuống. Khi em bé ra đời và trong lúc nuôi dạy con, lâu lâu chúng ta lại ngồi xuống rà soát lại xem là vậy chúng ta nuôi dạy con như vậy có cái gì nó bất ổn không? Cách chúng ta phối hợp với nhau nó có thuận lợi không, và quan trọng trong lúc ngồi xuống là chúng ta phải biết lắng nghe nhau, ghi nhận cái cảm xúc của đối phương. Cái lắng nghe nói thì đơn giản nhưng rất khó quý vị ạ. Lắng nghe là lắng nghe phải thấu được cả cái tâm tư nguyện vọng, cái tình cảm của cái người đối phương, không được ngắt lời, thực sự là thấu hiểu, đặt mình trong cái hoàn cảnh của đối phương để hiểu cái góc nhìn của họ. Và khi có mâu thuẫn xảy ra thì cả hai sẽ nên có một cái nội quy, một cái sự đồng ý là đến thời điểm nào chúng ta bình tĩnh, chúng ta có cơ hội suy xét kỹ lưỡng vấn đề thì chúng ta lại ngồi nói chuyện trở lại, tránh nói chuyện trong cái lúc mà cả hai còn đang căng thẳng.
Dạ, anh Cường có thể gợi ý một số cái tình huống cụ thể không ạ?
Ví dụ thế này nhé, khi mà bạn đời để lại tin nhắn ở trên điện thoại là anh ấy hôm nay phải ở lại chỗ làm bởi vì là bạn gọi đột xuất phải đi nhậu, mà rõ ràng là hai vợ chồng đã thỏa thuận là tới 6 giờ thì anh về để cô vợ có thể đi ra ngoài gặp bạn để đi xả stress chẳng hạn, hay đi làm đẹp. Nhưng mà đến 5 rưỡi thì nhận cái tin nhắn nói rằng là à anh phải đi nhậu, anh không về được. Cái chuyện này quý vị nghe nó cũng khá thường đúng không ạ?
Dạ đúng là cũng có nhiều trường hợp như vậy.
Khi mà về đến nhà ấy, thì quý vị thường sẽ bộc lộ cái sự tức giận của mình, nói với ông xã mình bằng cách nào? Bây giờ tôi thử đếm từ 5 cho đến 1 nhé. Xong rồi quý vị cho tôi cái câu trả lời. 5, 4, 3, 2, 1. Đây là cái cách trả lời thứ nhất này. Anh thật là ích kỷ. Anh có biết tôi là cần phải ra khỏi nhà không? Tôi phải lên làm đẹp không? Anh là cái đồ không biết giữ lời. Quý vị cảm nhận như thế nào về cái cách trả lời của một trong hai người cho đối phương? Qua cái giọng nói đó, qua cái ngôn ngữ đó, có thể thấy rằng trong cái cách nói này nó mang cái tính đổ lỗi cho người kia. Nó hàm ý rằng chỉ tại anh, chỉ tại cô mà tôi bị trễ hẹn. Đúng không ạ? Cái cách đổ lỗi ấy, nó rất nguy hiểm quý vị ạ. Nó trêu ngươi, nó mời gọi một cái sự đáp trả rất là nóng nảy và nó dễ leo thang thành một cái cuộc cãi lộn. Những cái lời này nó buộc tội người kia và nó không đi vào tập trung giải quyết vấn đề. Thế vậy bây giờ mình thử thay một cách nói khác nhé. Em rất là thất vọng. Em thật sự muốn ra ngoài gặp bạn bè và làm đẹp tối nay. Em không cảm thấy mình được ưu tiên ở trong mối quan hệ này. Và em cũng cảm thấy dường như em không được anh thấu hiểu và lắng nghe. Quý vị thấy cái cách trả lời này nó có khác cái cách trước không ạ? Cái cách trả lời này nó tập trung vào mô tả cái cảm xúc ở bên trong mà quý vị đang nghĩ. Khi mà mình nói ra cái cảm xúc của mình đang nghĩ gì, đang cảm nhận gì, nó dễ làm cho đối phương cảm thông. Và vì vậy họ không có cái cảm giác phải tự vệ, phải phản pháo lại những cái gì mà bạn vừa nói. Và quan trọng hơn là nó xoáy vào vấn đề mà đang cần phải giải quyết, chứ nó không đi vào tấn công cá nhân. Như vậy thì cách giao tiếp tốt ấy, sử dụng những cái câu bắt đầu bằng cái cảm nhận cá nhân thay vì theo cái câu chỉ vì anh, chỉ vì cô và đổ lỗi cho đối phương. Và đây là cái mà chúng ta nên cố gắng thực hành thường xuyên thì nó sẽ mang lại hiệu quả. Và đôi khi ấy, cái lời nói của chúng ta dễ bị đối phương hiểu sai ý. Ví dụ như là chúng ta diễn đạt một đằng, đối phương lại diễn giải, diễn đạt theo một cái ý hiểu một nẻo. Chúng ta lâu lâu cũng hay mắc phải cái lỗi này. Và cái vấn đề là ở cái cách chúng ta dùng từ ngữ. Do đó, cái từ ngữ mà chúng ta dùng nó thốt ra khỏi miệng chúng ta theo cái cách nó gay gắt, nhẹ nhàng, từ tốn, hay là nó cay nghiệt, nó lên án, nó chỉ trích. Quý vị có quyền chọn cái tông nào để thốt ra cái lời để nó tránh xung đột. Ví dụ nhé, cô lúc nào mà chả về muộn, ai lại tắm cho em bé thế bao giờ, cứ ăn xong lúc nào cũng dán cái mắt vào cái tivi. Đó là cách nói mà nó dễ dẫn đến tổn thương, đúng không ạ? Chúng ta có thể thay vì nói anh lúc nào cũng về nhà muộn thì chúng ta hãy nói là anh hãy cho em biết nếu anh về sau 6 giờ để em còn biết kế hoạch cho cái buổi tối hôm nay. Hay là thay vì nói là ai lại tắm cho em bé thế bao giờ thì chúng ta hãy nói là anh ơi, em thấy mình đã chuẩn bị sẵn khăn với quần áo trước rồi đấy. Như vậy thì khi anh tắm cho em bé nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên các cụ có nói rằng lạt mềm buộc chặt rất là đúng đấy quý vị ạ. Như vậy giao tiếp nó đòi hỏi sự tôn trọng, lắng nghe và công nhận cái cảm giác của đối phương. Và đây chắc chắn là một kỹ năng đáng để quý vị luyện tập. Và để khép lại cái chương trình này thì cũng xin được cảm ơn cái chương trình Baby Max 3. Đó là một chương trình nâng cao sức khỏe cộng đồng được thực hiện tại tiểu bang Victoria này trong suốt nhiều thập kỷ qua. và năm 2022 cũng lọt vào cái danh sách cuối cùng để được trao giải của tổ chức Victorian Health Promotion Awards, đó là cho cung cấp những cái nội dung mà tôi đã sử dụng trong cái chương trình này ngày hôm nay.
Dạ rất là cảm ơn anh Cường đã có những gợi ý rất là hay và thiết thực để mà mỗi cặp đôi dù ở độ tuổi nào thì vẫn có thể tham khảo và thực hành thường xuyên để giữ cho cái mối quan hệ của mình được tốt đẹp, được hạnh phúc bền lâu. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Cường đã tham gia chương trình Mái ấm gia đình hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Thanh Ngôn xin mến chào tạm biệt ạ.
Xin cảm ơn quý vị đã chăm chú lắng nghe, cũng như cảm ơn Thanh Ngôn đã dành cho cơ hội có cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.